Chương 1. Bạn có tin vào điều bạn nghĩ không? Bạn có bao giờ cảm thấy rằng nếu bạn càng cố gắng tìm kiếm tình yêu, nó có vẻ càng trốn tránh bạn không? Hoặc là tìm kiếm sự chấp nhận lại khiến bạn cảm thấy không an toàn? Nếu câu trả lời là có, thì đó chính là lý do đấy. Bởi vì tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận là cách chắc chắn nhất để đánh mất nhận thức về cả hai. Bạn có thể mất nhận thức về tình yêu, không bao giờ yêu thương. Tình yêu chính là chúng ta đó. Thế nên tình yêu chính là chúng ta. Tại sao chúng ta lại kiếm tìm nó một cách khó khăn đến thế? Và thường kèm theo những kết quả tệ hại. Bởi vì cái điều mà chúng ta nghĩ trong đầu ấy, những ý nghĩ chúng ta tin vào, nó không phải sự thật. Bạn không buộc phải tin bất cứ điều gì cả. Bạn có thể tự kiểm chứng khi bạn đọc quyển sách này. Bạn đặt quyển sách xuống, tự hỏi mình 4 câu hỏi về những mối quan hệ của bạn và khám phá xem cuộc sống của bạn đổi thay như thế nào. Khi đuổi theo tình yêu, sự chấp nhận và sự đánh giá, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nghĩ rằng tình yêu và sự chấp nhận của người khác là chìa khóa để mở ra vương quốc tới mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Chúng ta nghĩ rằng tìm kiếm sự lãng mạn mang lại tình yêu, một đối tác tình dục, một mối quan hệ gắn bó lâu dài, hôn nhân, gia đình. Và chúng ta nghĩ về việc cố gắng gây ấn tượng với xã hội, cố gắng giành được sự ngưỡng mộ từ người khác là cách tốt nhất mà chúng ta biết để có được danh tiếng, giàu có và sự thỏa mãn cho cuộc sống của chúng ta. Vậy nên chúng ta cho rằng nếu chúng ta thành công trong việc tìm kiếm này, chúng ta được trở về nhà trong sự ấm áp và được trân trọng. Và nếu như chúng ta thất bại, chúng ta vô gia cư ở ngoài trời lạnh giá, lạc lõng giữa đám đông, không được ai chú ý, cô độc và bị lãng quên. Nếu đó là những điều bạn nghĩ, thì không có gì lạ khi việc tìm kiếm của bạn có thể trở nên rất đáng sợ và tiêu tốn tất cả mọi thứ bạn có. Cũng không có gì ngạc nhiên khi một lời khen khiến bạn vui vẻ cả ngày và một câu khó nghe có thể phá hủy cả ngày hôm đó của bạn. Nỗi sợ hãi to lớn, nguyên thủy hiếm khi nổi lên bề mặt. Chỉ một vài người bước đi loanh quanh thật sự đang nghĩ rằng họ sẽ rơi vào một kẽ nứt nào đó rồi tan biến. Thay vì thế, hàng ngàn những nỗi sợ hãi lo lắng xuất hiện trong cả ngày dài. Tôi có được chú ý không? Tại sao cô ấy không mỉm cười với tôi? Không biết liệu tôi có để lại ấn tượng tốt không? Tại sao anh ấy không gọi lại cho tôi? Tôi trông có ổn không nhỉ? Tôi có nên nói điều đó không? Không biết họ đang nghĩ gì về tôi nhỉ? Nó cứ liên tục như thế để xem liệu chúng ta có đạt được hay đánh mất sự chấp nhận từ xung quanh hay không. Những sự nghi ngờ nho nhỏ hiếm khi được chú ý hay đặt câu hỏi, cho đến khi chúng lập nên hàng trăm chiến thuật được tạo ra để đạt được sự ủng hộ, ngưỡng mộ hoặc thậm chí chỉ để làm vui lòng. Những niềm tin không nói thành lời này có nghĩa trừ khi mọi người chấp nhận bạn, còn không thì bạn chỉ là kẻ vô dụng. Trớ trêu thay, đấu tranh nhằm có được tình yêu và sự chấp nhận lại càng khiến điều đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những người tìm kiếm sự công nhận trong một thời gian dài không nhận ra rằng họ đã được yêu và được ủng hộ không phải bởi vì những nỗ lực đầy bất chấp của họ. Và họ càng tìm kiếm sự vất vả, họ càng ít có khả năng chú ý đến điều này. Làm thế nào mà chúng ta lại bị vướng vào tình trạng khổ sở này? Trong một vài trang sách thôi, chúng ta sẽ nhìn vào cách mà những niềm tin không chút nghi ngờ của chúng ta tạo ra những trải nghiệm này. Chúng ta sẽ nhận ra mức độ thường xuyên của những suy nghĩ không được chúng ta chú ý. Hầu hết những điều chúng ta chia sẻ dẫn đến những nhu cầu, mong ước, khát khao chạm tới, chúng ta đã sẵn có rồi. Những suy nghĩ đằng sau một cơn hoảng loạn lúc 3 giờ sáng sẽ là một ví dụ tốt cho điều này. Những suy nghĩ lúc 3 giờ sáng chẳng có bất cứ điều gì hỗ trợ tôi cả. Đột nhiên bạn thức giấc vào giữa đêm, liếc nhìn vào đồng hồ và ước gì bạn vẫn đang ngủ. Một suy nghĩ chợt xuất hiện. Điều gì xảy ra với mình vậy? Thật là lạnh lẽo. Thế giới này không quan tâm đến mình. Mình không biết phải làm gì nữa. Những suy nghĩ này được kích hoạt từ mớ quảng cáo mà bạn đã xem vào tối hôm qua, nhưng bạn không nhận ra điều đó. Và những suy nghĩ tiếp theo đến từ đâu đó trong một đoạn phim về tạo động lực. Chẳng có điều gì là đảm bảo trên thế giới này cả. Không có điều gì xảy ra cho bạn trừ khi chính bạn đã khiến nó xảy ra. Suy nghĩ này giúp bạn lên tinh thần một chút. Rồi tiếp theo đó, bạn chợt nhớ ra rằng kiểu tự lực này không thực sự có tác dụng với bạn cho lắm. Tôi mong muốn nhiều thứ quá. Tôi thực sự đã chẳng nhận ra được gì nhiều. Kỹ năng sinh tồn của tôi không tốt chút nào. Về cơ bản mà nói thì tôi chỉ đang giả vờ thôi. Ôi tôi bơ vơ và cô đơn thế. Suy nghĩ tiếp theo đó lại mang đến hy vọng. Giả sử mà tôi nhận thêm một chút xíu nữa tình cảm từ gia đình và bạn bè, chỉ cần một người nào đó yêu quý tôi thôi. Và nếu sếp tin tưởng tôi, thế thì tôi sẽ không còn lo lắng nữa. Vì tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ đến thế cơ mà. Suy nghĩ sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào nếu tôi không cố gắng. Là một trong rất nhiều điều bạn tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ hay chú ý. Và thường chính những niềm tin này đã tạo ra động lực để bạn lao đi tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận. Hãy tạm dừng ở đây một chút xíu và khám phá xem điều trái ngược là gì. Thực tế, mọi thứ đều hỗ trợ tôi. Bạn có biết cái gì hỗ trợ bạn không? Bạn đã ăn một bữa sáng, ngồi xuống cái ghế ưa thích và rồi cầm lấy một quyển sách. Cổ và vai đang đỡ lấy đầu của bạn. Rất nhiều xương và cơ bắp ở ngực đang giúp bạn thở. Cái ghế đang đỡ lấy cơ thể của bạn. Sàn nhà đang đỡ lấy cái ghế. Mặt đất đang đỡ lấy tòa nhà nơi bạn ở trong đó. Rất nhiều những ngôi sao và hành tinh giữ cho trái đất ở đúng quỹ đạo. Bên ngoài cửa sổ nhà bạn là một người đàn ông đang bước đi trên đường với một chú chó. Bạn có thể dám chắc là anh ta không phải là một phần của trò chơi đỡ lấy nhau này không? Anh ta có lẽ làm việc mỗi ngày trong một căn phòng nhỏ, điền vào những tờ giấy cho một công ty nào đó, mà nhờ đó đèn của bạn được thắp sáng. Giữa những người bạn nhìn thấy trên đường hay vô số những bàn tay, đôi mắt đang làm việc phía sau màn hình, bạn có thể chỉ ra ai là người đang không hỗ trợ cho sự sống của bạn không? Cùng chung câu hỏi áp dụng cho những thế hệ tổ tiên, những người đã tồn tại trước khi bạn ra đời, cho những loài cây, những con vật đã đóng góp một phần nào đó trong bữa sáng của bạn. Biết bao nhiêu là những điều trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến cho bạn có mặt ở đây. ngay bây giờ. Để khám phá điều này, hãy nhìn xung quanh mà xem liệu bạn có tìm thấy bất cứ điều gì mà bạn chắc chắn là nó không tham gia vào trò chơi tương hỗ này trong vai trò để hỗ trợ bạn. Bây giờ nhìn lại lần nữa những suy nghĩ lúc 3 giờ sáng. Sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào nếu tôi không cố gắng. Bây giờ nói thế này thì chính xác hơn. Mọi thứ vẫn luôn hỗ trợ tôi mà không cần tôi phải cố gắng. Bằng chứng là bây giờ bạn đang ở đây, đang ngồi trên ghế, chẳng làm gì cả, mà vẫn đang được hỗ trợ chẳng thiếu gì. Mọi thứ đều đang được hỗ trợ, dù cho bạn có nhận ra điều đó hay không, dù cho bạn không nghĩ đến hay không hiểu được sự hỗ trợ đó đi chăng nữa, dù cho bạn yêu hay ghét nó, dù cho bạn đang vui hay buồn, ngủ hay thức, có cảm hứng hay không, mọi thứ luôn hỗ trợ bạn mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp trả. Ngay bây giờ, bạn ngồi trên ghế, hít thở, để ý là bạn thậm chí còn không cố làm gì để có thể hít thở. Bạn chỉ đang thở thôi. Bạn thậm chí còn không chú ý đến nó. Bạn thậm chí còn không nhớ là mình phải thở. Bạn đang được hỗ trợ đó để bạn có thể tồn tại như hiện tại là nhờ có sự gặp gỡ của những điều vô cùng phức tạp và khó có thể hiểu được. Tại thời điểm này, bạn không cần thêm gì cả. Bạn không cần làm gì cả. Hãy chú ý cảm giác của bạn khi bạn nghĩ về điều này. Bây giờ, nghĩ về điều bạn không có đi. Tôi dám chắc là bạn có thể nghĩ về thứ gì đó. Những ý nghĩ đã phăng bạn ra khỏi thiên đàng. Đó là những ý nghĩ có thể như thế này: tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi có một cái gối. Hoặc nó có thể là: tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu người yêu tôi đang ở đây với tôi. Không có những ý nghĩ này, bạn đang ở trên thiên đàng, chỉ ngồi trên ghế, được nâng đỡ, được thở. Khi bạn tin vào những ý nghĩ như là bạn đang thiếu cái gì đó, bạn cảm thấy thế nào? Bạn bị tác động ngay lập tức, và nó có thể rất vi tế, như chỉ một tí xíu bồn chồn khi sự chuyển chú ý của bạn ra xa khỏi những gì bạn đang có. Nhưng khi bạn chuyển dịch sự chú ý này, bạn từ bỏ bình an bạn đang có như việc ngồi trên ghế để đi tìm sự thoải mái. Bạn đã để bản thân bạn trở nên không thoải mái mất rồi. Sẽ thế nào nếu bạn có một cái gối? Nó có thể có tác dụng đó. Nếu bạn có một cái gối, bạn có thể thấy mình quay trở lại thiên đường lần nữa. Nó có thể là tất cả những gì bạn cần. Hoặc bạn có thể cầm lấy điện thoại và thuyết phục người bạn yêu, nếu bạn đang có người yêu, đến thăm bạn. Và có thể anh ấy, cô ấy sẽ thực sự đến. Và có lẽ bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, và cũng có khi là không. Bởi trong khi chờ đợi, bình yên đã bỏ đi mất rồi. Những ý nghĩ đã văng bạn ra khỏi thiên đàng không phải là về sự thoải mái hay hạnh phúc. Thậm chí nó có thể là: tôi sẽ cảm thấy an tâm nếu như. Hoặc: chỉ cần điều này mãi mãi như thế này. Hoặc nó cũng có thể chỉ là về một cốc cà phê. Tất cả mọi người rất bận rộn khi cứ liên tục cải tạo mọi thứ mà họ không nhận ra là họ đang từng bước xa khỏi thiên đàng. Bất cứ khi nào họ trở nên như thế này, sẽ luôn có thứ gì đó hay ai đó cần cải thiện để tốt hơn. Vậy làm thế nào để bạn quay trở lại thiên đàng? Để bắt đầu, Chỉ cần nhận ra những ý nghĩ nào đã kéo bạn đi xa. Bạn không cần tin vào bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ trong đầu. Chỉ cần làm quen với những ý nghĩ đã lấy đi niềm hạnh phúc của bạn. Có thể hơi kỳ một chút khi lần đầu tiên bạn làm thế này, nhưng bạn sẽ dần làm quen với những ý nghĩ đầy căng thẳng đó thôi. Chúng sẽ dẫn lối để bạn quay trở về. Đó là tất cả những gì bạn cần để hiểu mình hơn. Khi bạn chú ý vào những ý nghĩ của bạn, một trong những điều đầu tiên bạn sẽ thấy là bạn không bao giờ một mình. Bạn không một mình với người yêu hay với bất kỳ ai. Bạn càng không một mình với chính bạn. Bất cứ nơi nào bạn đi, bất cứ ai bạn ở cùng, tiếng nói trong đầu luôn ở đó với bạn, thì thầm, cằn nhằn, thu hút, phán xét, trò chuyện, đổ thừa, đổ lỗi, hoặc gào lên với bạn. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, những ý nghĩ thức dậy cùng với bạn. Chúng đẩy bạn ra khỏi giường và theo chân bạn đến chỗ làm. Chúng bình luận về mọi người ở văn phòng và những người bạn gặp ở cửa hàng. Chúng bám theo khi bạn vào phòng tắm, khi bạn lên xe, khi bạn làm việc và quay trở về nhà cùng với bạn. Bất kể có hay không có ai đó đang chờ đợi bạn ở nhà, những ý nghĩ sẽ luôn ở đó chờ bạn. Nếu bạn sợ một mình, điều đó thực ra là vì bạn sợ những ý nghĩ của bạn. Nếu bạn yêu chúng, bạn sẽ thích được ở một mình với chúng. Nếu bạn không phải mở radio khi bạn lái xe hoặc mở tivi khi bạn ở nhà, mối quan hệ giữa bạn và những ý nghĩ của bạn chính là cái bạn đem đến cho các mối quan hệ mà bạn có, bao gồm cả mối quan hệ với chính mình. Bạn có thể đang tự hỏi, giọng nói trong đầu của tôi không phải là tôi à? Tôi không phải là cái ý nghĩ của mình à? Bạn có câu trả lời cho chính mình rồi đó. Nếu giọng nói trong đầu là bạn, thế thì ai đang nghe nó nói vậy? Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể thấy ngay khi bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ. Bạn đã nghĩ rồi. Những suy nghĩ đó chỉ hiện ra thôi. Bạn không tạo ra chúng. Thỉnh thoảng bạn sẽ có trải nghiệm về việc bạn thức dậy sớm hơn những ý nghĩ của bạn. Tâm trí xoay tròn trong một vài giây để tự nhận biết nó. Và sau đó thế giới khởi động lại trong suy nghĩ của bạn. Từng mảnh một. Tôi là thế này, thế này. Đây là Philadelphia. Người nằm kế tôi là chồng tôi. Hôm nay là thứ ba. Tôi cần thức dậy và đi làm. Quá trình này tiếp tục diễn ra khi bạn còn thức. Những suy nghĩ tạo ra thế giới và danh tính cho bạn trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn lắng nghe những ý nghĩ của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng chúng đang nói với bạn về những điều tình yêu có thể mang lại cho bạn. Ví dụ, sau khi bị thất vọng trong tình yêu, bạn có thể thấy nỗi đau tuột ra và những cảm xúc bị phơi bày. Những ý nghĩ sẽ nói với bạn rằng bạn thật thiếu thốn, rằng bạn bị bỏ rơi, bạn bị chối bỏ, trống rỗng, cô đơn và không hoàn thiện. Chúng có thể sẽ nói rằng chỉ có tình yêu mới làm bạn cảm thấy ổn trở lại. Nếu bạn sợ, bạn sẽ khao khát sự an toàn và bảo đảm. Những ý nghĩ sẽ nói với bạn rằng tình yêu sẽ giải cứu bạn. Nếu cuộc sống thật đáng thất vọng hoặc chẳng có nghĩa gì, nhiều người sẽ nghĩ rằng tình yêu là câu trả lời cho điều đó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nhận ra được những gì bạn nghĩ vào thời điểm này. Chỉ cần tự hỏi bản thân, bạn hy vọng hay kỳ vọng điều gì từ tình yêu, và làm một danh sách 5 điều bạn nghĩ tình yêu sẽ mang đến cho bạn. Hầu hết mọi người tin rằng tình yêu và nhu cầu đồng nghĩa với em yêu anh, em cần anh, và cái móc câu trong hàng ngàn bản tình ca. Nếu bạn tự hỏi bản thân điều gì bạn thật sự cần trong cuộc sống, bạn cũng sẽ đưa ra một danh sách như danh sách bạn làm về tình yêu vậy. Mọi người yêu cầu những điều tương tự trong cuộc sống. Cách mọi người đòi hỏi chỉ tinh vi hơn mà thôi. Như là: mẹ ơi, của tôi, đưa cho tôi muốn, tôi cần, làm ơn hãy, tôi cần tình yêu từ bạn. Bạn không đáp ứng được những điều tôi muốn trong mối quan hệ này. Tôi cần bạn để tôi sẽ không tiếp tục mà không có. Đây là những yêu cầu của tôi. Suy nghĩ về những mong muốn và nhu cầu của bạn có thể trở nên rất quá đáng. Nếu bạn tin vào chúng, bạn cảm thấy bạn phải làm theo cái mà chúng nói. Bạn phải có được tình yêu và sự chấp nhận từ người khác. Một cách khác để trả lời lại một ý nghĩ là hãy hỏi ngược lại nó. Làm thế nào bạn có thể đặt câu hỏi cho những mong muốn và nhu cầu của bạn? Làm thế nào bạn có thể bắt gặp những ý nghĩ mà không tin vào chúng?